You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Cảm ơn Bảo hiểm Sun Life đã đồng hành cùng chương trình The Money Date. Hãy lên kế hoạch lạc quan ngay hôm nay cùng Sun Life để cuộc sống tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.
Kế hoạch lạc quan.
Xin chào mừng mọi người đến với The Money Date. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt vàng trong làng làm nội dung. An hay nôm na gọi những cái chủ đề này là nó về kiểu phát triển bản thân. Và đâu đó trong đó thì cũng sẽ có một vài những cái nội dung liên quan đến tài chính và tiền. Ngày hôm nay rất vui được mời anh Huỳnh Duy Khương đến với The Money Date.
Okay, rất là vui vì được mời Vietcetera mời và có dịp được trò chuyện với An trong ngày hôm nay.
Dạ, chào anh. Thì phần đầu tiên của chương trình thì em sẽ để cho anh giới thiệu bản thân nhiều hơn một chút, thì trong đó sẽ phải sử dụng chữ tiền.
Xin chào mọi người, mình là Khương. Thì hiện nay thì mình đang là Managing Partner Học viện IP, Awaken Your Power, Awaken Your Power. Thì thật ra trong những cái năm đầu khi mới đi làm á, thì anh không thực sự không quan tâm lắm về tiền. Nhưng ngày hôm nay thì rất quan trọng về tiền. Thậm chí là anh nỗ lực để những bạn trong team của mình, cũng có những bạn giống như anh ngày xưa mới đi làm, thì có thể là ưu tiên những thứ khác hơn như là trải nghiệm, dạ, môi trường này, đồ này, này nọ. Anh cũng cố gắng để mới nói là phải thấy tiền cũng rất là quan trọng. Thì đó là cái quan điểm của anh ngày hôm nay.
Nếu như mọi người biết thì anh Khương từng là một học viên của học viện AYP và cũng đã có rất là nhiều năm làm việc cùng với cả mentor của anh ấy là anh Nguyễn Hữu Trí, người cũng đã xuất hiện trên chương trình The Money Date. Em không biết là cái mối quan tâm của anh tới tiền nó có phải xuất phát điểm từ cái lúc mà anh gặp anh Trí hoặc là anh học ở AYP không, hay là như thế nào mà anh lại bắt đầu kiểu để quan tâm đến tiền hơn?
Thật ra ở thời điểm đó là càng không quan tâm, bởi vì cái anh quan tâm nhất ở thời điểm đó là đi tìm cho mình đam mê, sứ mệnh, rồi những thứ mình có thể làm. Bởi vì anh chuyển ngành, anh học về công nghệ thông tin, và trong công việc đầu tiên của anh cũng làm về công nghệ thông tin luôn. Nên là trong đầu anh băn khoăn luôn là mình, những câu hỏi mà ngày hôm nay mọi người cũng hay băn khoăn là rốt cuộc mình sinh ra để làm gì, rồi mình có điểm mạnh gì, mình sẽ làm gì. Nên là cái chặng hành trình mà anh đổi qua cái công việc mới đó của mình á, anh nghĩ đó là thứ mà mình thích hơn cái công nghệ thông tin mà anh làm đó. Cũng không chắc là nó là đúng hay không. Nên trong những năm đầu tiên anh chỉ đi tìm quẩn quanh cái câu hỏi đó. Tiền lương bao nhiêu cũng không quan trọng, rồi có giữ được hay không cũng không quan trọng, xài bao nhiêu cũng không quan trọng, nhưng mà mình luôn suy nghĩ là đây có phải là cái mình thật sự muốn làm hay không, và mình phải làm nó thật là giỏi để mình khẳng định mình.
Dạ vâng.
Thì cho tới khi mà anh bắt đầu làm được công việc của mình hơn rồi thì nó mới bắt đầu tới một cái ngưỡng mà anh bị chững lại trong cái sự nghiệp của mình. Khi mà anh làm ra được việc rồi, anh bắt đầu lên được những cái vai trò là quản lý và thậm chí là lead của nguyên một cái business, một cái mảng sản phẩm.
Dạ.
Thì những cái niềm tin, những chướng ngại của anh về tiền nó khiến cho anh không có mang lại được nhiều cái khách hàng hơn tới với lại cái sản phẩm và công ty của mình. Một cách nào đó có những cái niềm tin nó không có được healthy lắm về tiền. Có không được, mỗi lần mình lấy tiền của người khác rồi mình bán cái sản phẩm mà mình nhận tiền, hoặc mình đi sale, thì những thứ giống như vậy trong những lúc đầu nó khiến cho anh rất là không có được thoải mái. Thì cho tới khi mà anh tìm cách, và rồi anh nhận ra là cái tiền khi mình nhận lại được đó là cái sản phẩm phụ của việc mình mang lại giá trị cho người khác. Và khi mình trân trọng nó, mình hiểu đúng bản chất về của nó, thì đó là lúc mà cái công việc của anh nó bắt đầu phát triển lên trở lại, những cái sản phẩm của anh bắt đầu tốt hơn, business của anh bắt đầu hoạt động tốt hơn. Thì đó là cái khoảnh khắc thay đổi.
Thì trước khi mà mình đào sâu thêm về cái mối quan hệ của anh với tiền và cái chặng đường sự nghiệp của anh ấy, thì chắc là mình bắt đầu chương trình bằng một cái phần game nho nhỏ đi. Nó sẽ là cái phần mà anh sẽ đưa ra 3 câu statement về bản thân anh có liên quan đến tiền một xíu. Và nhiệm vụ của em là sẽ phải hơi chất vấn anh một tí, đặt các câu hỏi để mà xác định được xem là những cái câu này là đúng sự thật hay là sai sự thật. Chắc là bây giờ em mời anh bắt đầu câu đầu tiên đi.
Khi mà anh làm cái công việc của anh ở học viện này là cách đây 13 năm về trước 2010, đúng không? Dạ. Khi mà anh mới đầu bước vào trong công ty, lương của anh là 0 đồng.
Và anh, lương của anh không đồng trong vòng bao nhiêu lâu ạ?
Khoảng 6 tháng.
Nghe bóc lột sức lao động người ta. Nhưng mà không có lương nhá, thì anh nhận lại được cái gì, cái benefit gì khác không ạ?
À, nhận lại được về môi trường, về sự học hỏi, về việc phát triển.
Mà ở đâu mà chả thế đúng không?
Thì ở đó anh chuyển ngành sang một cái ngành mà anh chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì hết.
Dạ.
Thì anh học về công nghệ thông tin, ra trường đi làm về công nghệ thông tin, trong khi công ty về giáo dục, về tổ chức sự kiện, event rất là năng động, rất hết mình. Anh thì lúc đó cũng còn là một sinh viên công nghệ mà, cũng rất là rè nhút nhát. Nói chung mình chỉ có quyết tâm và ý chí thôi.
Dạ.
Thì mình được làm ở đấy thì là để mình học hỏi là chủ yếu. Thì mình chưa chắc là mình mang lại được giá trị gì cho nơi đấy, nên là cứ làm thôi, khỏi nhận lương.
Cái câu này nó quá là nằm ngoài trí tưởng tượng của em, đến cái nỗi mà em lại nghĩ là nó lại đúng.
Câu trả lời cái đó là cái đúng khi mới bắt đầu, nhưng nó không thực sự như vậy.
Dạ.
Có nghĩa là khi mà bước vào, anh chuyển ngành chuyển nghề và bước vào trong buổi phỏng vấn đó luôn, khi mà trò chuyện với nhau xong thấy là, vì cái câu hỏi thông thường của nhà tuyển dụng là sau khi đã pass mấy cái cơ bản rồi, sau đó là em mong đợi mức lương là bao nhiêu.
Dạ.
Thì anh có nói trong buổi ngày hôm đó luôn là bao nhiêu em cũng làm,
và họ cũng đồng ý luôn là ok.
May là họ cũng điền vô một con số nho nhỏ. Okay. Không đến nỗi nào là không đồng.
Dạ.
Đó là khoảng vài triệu á.
Dạ.
Thì đó là mức lương đầu tiên của anh. Nó nhưng mà tinh thần của anh sẵn sàng, thật sự là như vậy.
Wow. Câu tiếp theo đi anh.
Trong những năm đầu tiên khi đi làm, khoảng 2 năm đầu tiên thôi, anh đã đền tiền những thứ mà anh thất thoát của công ty hơn cả 100 triệu.
Sao công ty nghe bất ổn vậy ta? Thất thoát cái gì hả anh?
Thất thoát theo kiểu là anh, ví dụ anh plan một cái event, anh nhận cái budget. Dạ. Xong rồi anh chi, xong họ nhìn là ủa sao chi, họ hết tiền rồi ta. Mà sao cái hóa đơn mình thu lại nó không đủ.
Ừ.
Thì một xíu lại thì cái là cũng lẳng lặng thôi, mình móc tiền túi mình bỏ vô. Kiểu vậy.
Wow.
Rồi có những cái đợt mà mình mới làm, mình chưa có kinh nghiệm, cái là mình inside, ví dụ có một cái đợt mà in về những cái sản phẩm đĩa, lúc đó còn cái đĩa, không biết là thời còn nhớ hay không.
Em biết
cái
chứ.
Đĩa, cái đĩa CD, DVD rồi, về những cái hình ảnh của học viên, khóa học.
Đã.
Thì mình in ra xong rồi mình tặng hoặc là bán trong những cái chương trình.
Đã.
Thì inside nguyên một lô đó.
Hmm.
Rồi cũng lẳng lặng đền tiền. Sợ là ta đánh giá mình này nọ. Rồi đó, những kiểu giống như vậy.
Nhưng mà đều lẳng lặng hết à? Tôi công ty có
những
ty
biết có mà. Những cái mà hồi hồi cũng biết, mà có những cái mà cũng không biết.
Tức là đây là lần đầu tiên chia sẻ với công ty à? Câu này em nghĩ là sai.
Chắc chưa?
Chưa.
Con này là đúng.
À.
Thậm chí là mất còn anh làm thất thoát còn nhiều hơn. Nhưng mà có những cái mà công ty biết thì cũng hiểu cho các bạn nhân viên.
Dạ.
Còn lại là thật là không phải là một lần, nhưng mà rất là nhiều lần trong số 2 năm đấy.
Dạ vâng.
Và như anh có nói, anh không quan tâm về tiền. Anh quan tâm về chuyện là mình sẽ làm cái event đó tốt như thế nào, mà những cái project đó mình làm ra làm sao. Và lúc đó mình cũng chưa tự tin để mình làm nữa. Mình suốt ngày mình lo về chương trình, suốt ngày mình lo về cái lớp học, suốt ngày mình lo về những cái tổ chức. Rồi mình còn phối hợp với người này, phối hợp với người kia. Trong khi mình là quản lý dự án ở thời điểm đấy, thì mình cũng phải nghĩ về cái budget, về cái ngân sách. Rồi cũng phải quản lý chi tiêu, thu về hóa đơn, để claim lại cho công ty.
Dạ.
Nhưng mà anh hoàn toàn bỏ lơ chuyện đó. Cứ làm hết, dùng chạy trong khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng chẳng hạn. Tới cuối tháng mới ngồi lục lại, còn mình có bao nhiêu có hóa đơn đã chi rồi.
Đã.
Còn mình chi ra bao nhiêu không quan trọng, thậm chí cái tiền của công ty để chi cũng bỏ chung với lại cái tiền cá nhân của anh luôn. Hoàn toàn không có một cái kiểm soát gì hết.
Wow.
Nên là ví dụ nhận 50 triệu kinh phí cho chương trình. Hồi thấy mình chi nó chỉ mới có khoảng một nửa thôi. Sao 50 triệu ở đâu mất rồi? Ủa gì kì vậy ta? Hóa đơn thì không đủ. Và anh không tài nào nhớ nổi là đã xài nó như thế nào. Thì có những cái dịp đó mình cũng lẳng lặng. Mình trong những lần đầu tiên thì rất là sợ. Sau này nhìn lại anh thấy nó cũng không nên. Mình cứ lẳng lặng, mình tự dày vò mình, chắc mình tệ, mình dở thôi, mình ráng mình đền đi.
Dạ.
Chứ còn nói ai nữa, nói ra người ta còn chửi thêm. Thì có những cái suy nghĩ mà nó ở thời điểm trong ban đầu nó vậy. Mình nhận trách nhiệm của mình đi.
Dạ.
Nên là anh lẳng lặng, anh đền vô. Cứ lần 5 triệu, lần 2 triệu, lần 1 triệu. Thì 100 là anh làm tròn đấy. Còn số đó anh khá sure là nó hơn cái đấy. Và có, cũng có những cái dự án mà sau khi ngồi nói chuyện với nhau thì cái người mentor của anh nó nói họ cũng cũng nhận ra, đúng không? Nếu mà còn trò chuyện này sẽ nhận ra và thấy là cái dự án này Phương như vậy là không được, mà Phương không thể nào lẳng lặng làm như vậy được, bởi vì cái đó là cái thật ra là về lâu dài nó là lose lose. Bạn mất tiền nhưng mà công ty cũng sẽ bị mất cái danh tiếng của mình. Nên người ta biết ra công ty chơi gì kỳ vậy, đúng không? Và về lâu dài bạn có thể bỏ được bao lâu? Sau một hồi bạn cũng sẽ ghét công ty, bạn cũng sẽ thấy công việc này tự nhiên mình bị mất nhiều quá vậy. Thì về lâu dài nó là lâu xu. Khương ơi, lúc đầu mày ấy nhìn vậy có vẻ là ngầu, nhưng mà chia sẻ ra chứ. Còn ví dụ như là xử phạt thì cũng phải có phạt về trách nhiệm. Nhưng mà anh nghĩ là có, ở thời điểm đó người mentor đó hướng dẫn cho anh một cái suy nghĩ là gì? Khương anh có hai trách nhiệm. Một là anh phải bảo vệ cho công ty. Hai là anh phải bảo vệ cho nhân sự của mình. Thì là mất tiền là mất của công ty, anh phải tìm cách để mà bảo vệ cho công ty chứ. Chứ không phải tự nhiên công ty mất hết. Nhưng mà anh cũng có cái trách nhiệm là bảo vệ cho cái nhân sự của mình. Nếu họ làm việc rất là hết mình vì một cái sơ sẩy nào đó, thì làm sao để có thể cho họ một cái bài học đúng với lại cái lỗi sai đó thôi. Chứ đâu thể nào mà hết mọi thứ được. Nên là cũng không biết là 50-50 hay 40-60 hay 10-90, cái đó tính sao, nhưng đó là bài toán mà anh phải giải và em cần phải chia sẻ. Thì đó là thứ mà khiến cho anh nhận ra là không có im giấu giấu mấy cái đấy, mà nói chuyện với nhau rất là rõ ràng về những lỗi sai của mình và học hỏi thôi.
Dạ vâng. Em cũng nghĩ là kiểu những thứ mà liên quan đến tiền cứ phải minh bạch và thẳng thắn với nhau. Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ là cái cách giải quyết của mình nó sẽ là cái cách mà nó tốt nhất, cứ lặng lặng làm á. Nhưng mà lúc mà khi mà mang cái chuyện này ra mà bàn bạc với mọi người thì mọi người lại bảo toàn nói là tại sao lúc đấy không bàn bạc với nhau, hay là kiểu không có update nhau về những cái vấn đề này mà kiểu mọi người cùng nghĩ hướng giải quyết. Bây giờ mình chuyển sang câu thứ ba đi.
Câu cuối đi. Thế là anh kiếm được 1 tỷ đầu tiên vào năm 25 tuổi. Cũng không quá nhiều so với những bạn ngày hôm nay hả?
Thật á?
Những bạn lên mạng coi xã hội coi toàn là 20 tuổi kiếm được tiền rồi này nọ rồi. Triệu đô rồi này nọ, ghê gớm ha.
Cái khoảng thời gian mà trước 25 ấy, tức là nó mất từ cái time frame, cái khoảng thời gian để kiếm được 1 tỷ đấy là bao nhiêu? Từ năm bao nhiêu đến năm 25 tuổi của anh?
Cái đó là cái tính trong 1 năm á.
À, trong 1 năm á hả?
Trong 1 năm á.
Câu này đúng.
Câu này sai. Không sớm tới vậy. Ban đầu mà mới mấy năm đi đầu đi làm đền tiền gần chết. Ở đâu ra mà làm giỏi dữ vậy?
Thì em thấy anh đền được số tiền nhiều như thế chắc anh phải kiếm nhiều chứ.
Không, toàn là tiền cá nhân rồi mượn rồi người này người kia. Khoảng gần 10 năm sau mới có thể kiếm được cái khoản đấy, trên 30 tuổi. Và trong những năm đầu vẫn gặp những cái peer pressure với bạn bè của mình, vì những bạn bè của anh đi đúng cái định hướng mà nó học từ ban đầu. Và thật sự bạn nó rất là yêu thích cái ngành nghề của mình. Ra trường khoảng 3-4 năm mà ngồi vô bàn nói chuyện là lương ngàn đô không à. Thì phải gần cả chục năm sau, từ từ thì anh mới làm được cái công việc thôi.
Với cái việc mà phải đội nhiều nón, nó có thể là YouTuber, TikToker, Business Leader, là một người coach, trainer cho các bạn, cái anh phân bổ thời gian của anh như thế nào để mà anh có thể kiểu làm được hết tất cả các công việc một cách tốt nhất?
Anh nghĩ là ở góc độ của anh thì anh không chia nó ra thành nhiều cái vai trò riêng lẻ giống như vậy. Anh nhìn ở góc độ mình nó có liên quan tới nhau nhiều hơn.
Dạ.
Để mà nhìn thấy được là cái việc làm YouTuber cũng không, anh cũng không muốn làm một cái YouTuber.
Dạ.
Anh có chia sẻ trên kênh của mình, thực ra bản chất anh là người hướng nội ngày xưa. Bây giờ anh vẫn là hướng nội. Nghĩa là ngày xưa tự ti thì bây giờ mình học được cái kỹ năng để mình có thể tự tin hơn được một xíu để mình chia sẻ ra. Mà nếu mà hỏi anh có làm những cái làm TikToker, làm YouTuber hay không thì sẽ là không. Anh không có nhu cầu chia sẻ rồi cho người biết tới. Anh làm chuyện đấy vì cái mục tiêu mà nó gắn liền với cái công việc ngay từ ban đầu của anh luôn. Anh tham gia vào học viện. Anh đã từng rất là tự ti, anh từng rất là không biết mình cần làm gì. Và anh học và anh thấy anh có thay đổi. Và anh thấy cái hướng này cũng thích. Và anh nghĩ là anh cũng muốn mang lại cho nhiều người giống như mình ngày xưa có thể có được một cái con đường của sự thay đổi.
Đó.
Nên anh làm cái gì? Nên anh bắt đầu đi theo, làm. Và khi mà, cho tới khi mà anh làm được vững vàng hơn rồi, anh tách ra làm cái mảng riêng của anh, giá trị mà anh có thể mang lại. Thì cái bài toán tiếp theo là làm sao có thể nhiều người biết được tới hơn.
Đó.
Để bạn đó có thể biết là có những cái kỹ năng giống như bài, nhưng mà không có tin là mình đẻ ra mình đã không có bất cứ một cái khả năng nào hết, không có năng khiếu gì hết. Thì nó mới nảy sinh ra cái bài toán là ngày hôm nay mọi người đều ở trên online, ở trên đó mà bạn không có cái bạn không chia sẻ trên đó thì làm sao người ta biết tới, người ta tìm hiểu, làm sao mình có thể giúp được ai?
Vâng.
Thì là anh bắt đầu làm YouTube, anh bắt đầu làm Facebook kênh cái page, rồi làm TikTok, làm mọi thứ, thì nó, anh nhìn nó chung trong một cái giống như vậy. Thành ra là một ngày thì nó sẽ không bao gồm hết, nhưng nhìn nó một tuần thì có những khoảng thời gian là anh đi dạy.
Dạ.
À, dạy những cái lớp học của anh, coaching cho những bạn mà học trò của anh.
Dạ.
Rồi có những khoảng thời gian là anh sáng tạo ra cái content để chia sẻ về những thứ mà mình đang dạy, nó cũng là những thứ mình đang làm hàng ngày thôi.
Dạ vâng.
Từ kinh nghiệm của mình share lên trên YouTube, rồi qua share qua kênh này kênh kia, rồi họp với mọi người để mà vận hành cái công việc, thì anh nhìn nó chung một cái mục tiêu giống như vậy và cứ làm thôi.
Dạ. Với những cái công việc như là kiểu đi dạy này hoặc là làm nội dung này, nó đều là những cái công việc mà em nghĩ nói gì thì nói, nó cũng là phải cho đi rất là nhiều từ gọi như là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm và từ cái năng lượng của bản thân mình nữa. Thì không biết là anh có lúc nào anh cảm thấy burnout chưa, và cái lúc mà burnout như vậy thì anh đối mặt với nó như thế nào?
Burnout thì có nhiều chứ, nhưng mà không phải bởi vì là mình thấy mình cứ nói và cho đi quá nhiều. Nó là trong lúc đầu thôi, sau ngày anh càng nhìn thấy lại đó là một việc rất là win-win. Mình cho đi nhưng mình cũng nhận lại được rất là nhiều. Bởi vì mỗi lần mình làm giống như vậy thì mỗi lần có buổi dạy thì mình cũng học được từ những học trò của mình. Tại vì có những bạn thậm chí là có những thứ khác giỏi hơn anh, họ học cái này từ anh bởi vì anh giỏi hơn họ, họ có những thứ khác giỏi hơn anh, anh học ngược lại. Và cái chặng hành trình đó, đây anh đang làm cái việc mà anh rất là yêu thích, và anh nói từ những cái kinh nghiệm của bản thân mình, và anh vẫn liên tục học hỏi. Thành ra là cũng không phải cố là lấy ra một cái gì đó để cho nha. Thì giống như cuộc trò chuyện này đó, mình có gì mình share, mình chỉ hệ thống lại theo một cái cách mà người khác có thể dễ tiếp thu hơn. Nên là anh việc đó nó hoàn toàn ổn, nên mỗi ngày anh đi làm đều rất là happy, rất là vui, vẫn không bị quá sức trong việc đấy. Anh chỉ bị quá sức khi làm những cái việc mà nó, những cái dự án khác ở bên ngoài mà nó bị khó trong những năm đầu tiên như anh nói, thì dụ như là làm những cái event, làm những cái dự án phối hợp với là những đối tác bên ngoài mà anh chưa biết cách để làm.
Đã.
Thì sẽ loay hoay, và mà trong những năm đầu có thói quen hay tự suy nghĩ á, thì nó sẽ bị burnout. Những cái lần mà burnout nặng nhất mà anh cũng có chia sẻ luôn á, là cái đó là cái khoảng 2019. Mà lúc đó anh không nhận ra là mình đang burnout. Và burnout ở đây không chỉ là về ý chí tinh thần nha.
Yeah.
Burnout một cái sự kiệt quệ về sức khỏe. Và anh vẫn còn nhớ luôn là cái ngày đó là ngày anh đang quay cái video clip cho YouTube. Quay xong cái ăn trưa. Yeah. Ăn trưa xong cái là ngồi nghỉ ngơi xíu để chiều quay tiếp. Thì em nói anh bị khó thở. Và lúc đó là chưa có Covid nha. Chưa liên hệ tới việc mình có bị Covid không ta. Trước Covid. Nên là sao hôm nay mình lại không thở được ta? Anh ngồi đó khoảng 2-3 phút. Anh thấy đây là cảm giác mình chưa bao giờ có bị qua. Thậm chí đã làm một việc là anh kêu mấy bạn đồng nghiệp của anh đó là sao nó khó thở quá. Ờ vậy hả anh, có sao không anh? Tao thấy không ổn, để tôi đi cấp cứu với.
Ui.
Đến mức đó luôn.
Dạ.
Và đó là lần đầu tiên trong đời mà có người dìu mình ra xe taxi, đưa vô kho cấp cứu. Và cái điều mà nằm ở đó ra ông khám này qua, bác sĩ nói là không có bị gì hết, không có một cái chỉ số gì, một cái việc bệnh, cái bệnh gì đó đặc biệt, nói chung là bình thường, nằm nghỉ ngơi chứ về.
Dạ.
Thế kiểu như là anh thương anh kiếm chuyện để mà đi cái chốn việc đúng không, mà anh không vui, nếu mà có đùa nhưng mà anh cũng không vui, vì anh thực sự rất là mệt. Thì ngày nó không ra bệnh thì chịu thôi. Đi về. Và trong suốt những ngày tháng tiếp theo đó, cứ khoảng 2-3 ngày anh là bị khó thở, 2-3 ngày lại bị khó thở. Mà anh không biết là mình bị cái gì hết ở thời điểm đấy. Mà mãi sau này á, khi mà vượt qua được nó rồi mới thấy là cái lối sống của anh trong một khoảng thời gian, có những thứ mà anh không nghĩ tới ngoài việc công việc, những cái sinh hoạt thông thường của anh, những cái ăn uống, vận động khác nữa của anh, anh bỏ lơ nó mà anh không nghĩ ra cho cơ thể của mình, đến mà nó bị sụp cái sức khỏe đấy. Đó là cái lần mà burnout nặng nhất.
Và sau đó thì anh đã thay đổi cuộc sống như thế nào để mà tránh được những cái sự burnout đó?
Ở thời điểm đấy anh đã tìm đủ hết các cách, như là đi khám bệnh, hỏi bạn của anh, thậm chí bạn anh cho anh đi khám tim luôn. Anh bước vô cái phòng khám tim mà mọi người đều hỏi đâu, dẫn ông bà đi khám hả? Em khám bác sĩ. Mày hiểu như không, đi khám tim. Thở luôn. thì có những điều rất là mắc cười ở thời điểm đấy. Anh dùng thực phẩm chức năng rồi là quảng cáo gì mua cái đấy. Thậm chí là ở thời điểm anh thiếu kiến thức tới nỗi là chắc là do mình tụt đường, lâu lâu thấy mệt cái anh mua lon nước ngọt anh uống vô để chắc là cái đó nó sẽ giúp cho mình không còn khó thở nữa, và anh quờ quạng để đi tìm cách.
Dạ.
Cho tới khi mà anh nhìn thấy được một cái người, cũng là cái người thầy mà anh học trên online ở bên nước ngoài trong những khóa học trước, thì cái người thầy đó có nói tới một vấn đề là về ăn uống và dinh dưỡng. Anh bắt đầu thấy là ồ, có một thứ mà mình đã không nghĩ tới trong tất cả những cái quờ quạng mình tìm kiếm đó, là mình đang ăn cái gì vậy Khương? Anh thấy ăn bình thường có ăn gì bậy bạ đâu, mong đi nhậu đi nhẹt vậy. Thì anh cho mình cái cơ hội đó là giống như phương án cuối cùng để tìm kiếm coi là có được không, tại vì không có nào được hết. Thế là anh tham gia để học, để hiểu về ăn uống và dinh dưỡng, và bắt đầu thay đổi. Và trong lúc ăn đấy, anh tham gia cái đợt đó khoảng 3 tháng. Sau khoảng 1 tháng đầu tiên là cái triệu chứng anh bắt đầu dần dần không còn nữa. Tới 2 tháng, 3 tháng là một cái sự thay đổi hoàn toàn về cái sự burnout nó không còn nữa. Đó. Cái thể chất, cái năng lượng của anh có lại. Và thứ bề ngoài mọi người hay nhìn thấy là anh giảm 15kg trong chặng hành trình đấy. Và thứ mọi người ngoài nhìn thấy, thấy là ồ, anh Cương ăn kiêng giảm cân hả? Anh không quan tâm về giảm cân. Ừ. Anh không sợ bị kỳ thị body shaming. Ừ. Anh thấy anh rất ổn. Mà anh đi tìm lại cái việc là tại sao mình burnout mà kiệt sức giống như vậy. Mà anh lấy lại được năng lượng, sức khỏe, và nó cái món quà tặng thêm là nó cân bằng lại trong cơ thể của anh, và anh có lại được cái bóc dáng ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Thì đó là cái việc mà anh đã từng làm để vượt qua cái burnout đấy.
Dạ vâng. Không, cái này nó là một cái chủ đề mà em nghĩ là các khán giả của Vietcetera họ sẽ rất là quan tâm đến, vì cái chủ đề mà đi làm xong một cái burnout và những cái gọi như là những cái sự mệt mỏi trong cơ thể và cả tâm trí nữa, nó là một cái chủ đề mà từ trước tới giờ khán giả bên em rất là quan tâm. Ừ. Nên là em cũng muốn hỏi thêm về cái hành trình gọi như là kiểu chữa cái sự burnout này của anh. Thì ok, bây giờ anh có chia sẻ là anh có thay đổi cái chế độ dinh dưỡng của mình.
Ừ.
Thì ngoài cái đó ra thì còn có những cái tips nào nữa mà anh có thể chia sẻ được với mọi người mà mọi người có thể gọi như là áp dụng vào trong cái đời sống thường ngày để mà có thể là giúp cho mọi người đỡ bị những cái triệu chứng hoặc là những cái cảm giác burnout hơn được không?
Nếu có một cái lời khuyên á mà có thể làm được liền, anh sẽ không khuyên liền là nên ăn cái gì, thay đổi dinh dưỡng ra làm sao. Dạ. Vì nó rất là chi tiết và tùy từng người. Nhưng có một thứ là gì, hãy bắt đầu có cái sự tò mò và cái sự quan tâm và kiến thức về cơ thể của mình, về body. Đó là cái mà một bài học rất lớn anh nhận ra.
Dạ.
Trong suốt ngần ấy năm, từ những năm đầu tiên như anh kể với em là anh đi làm, anh thấy là mình chưa giỏi mà anh rất quyết tâm để trở thành người giỏi hơn, rất là muốn mình thành công hơn theo cái nghĩa của mình.
Dạ.
Nên là anh nỗ lực rèn luyện, nhưng anh nhìn lại anh thấy trong suốt mười mấy năm anh tập trung cái này, bởi vì những bài học hay thấy là tư duy của người giàu có nó khác, tư duy thành công nó khác nha Khương ơi, mày tư duy này không tốt, thay đổi đi Khương. Thì anh rèn luyện cho cái này rất 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 là nhiều để mình thay đổi niềm tin, rèn luyện kỹ năng, mà mình phải có cái đầu khác mình mới có kết quả khác được. Mà anh chỉ tập trung hoàn toàn vào chuyện đó. Đúng. Mình phải có một công việc đam mê, công việc mà mình thấy yêu thích, tự nhiên mình có năng lượng, mình vượt qua hết tất cả mọi trở ngại.
Dạ.
Thì anh chỉ nghĩ những việc đó thôi, và nó đã works, nó đã hoàn thành được trong khoảng gần chục năm đầu đi làm của anh. Nhưng mà tới khi anh bị cái sụp đấy mới nhận ra mình đã bỏ lơ hoàn toàn về cơ thể.
Dạ.
Anh không hiểu về cơ thể này vận hành như thế nào. Và tới cái ngày mà anh bị sụp đó, anh nhận ra là cái công việc anh vẫn rất là yêu thích.
Dạ.
Anh vẫn rất là say mê. Nhưng mà cái tinh thần nó không bù nổi cho cái việc là cái cơ thể của bạn đang bị kiệt quệ dần dần.
Ừ.
Nên nếu có cái gợi gắm là làm sao tới một thời điểm nào đấy bạn bắt đầu quan tâm tới cơ thể của mình, tới sức khỏe của mình, để mà nếu mà có coi những cái nội dung á, content á, thì để ý và lắng nghe những content đó là có khi đã cải thiện rất nhiều rồi. Còn thông thường mọi người sẽ bỏ qua, nói về những thứ này thứ kia, về trải nghiệm cuộc sống. Còn trẻ mà nói về khỏe trẻ dĩ nhiên là khỏe rồi anh ơi, thì sẽ không thèm coi những content đấy.
Ừ.
Thì họ có thể để ý và tiêu thụ thêm, xem thêm để dần dần có được kiến thức. Và đến một lúc đủ rồi, tự nhiên bạn sẽ quyết tâm hơn và kiếm một cái cách để thực sự trau dồi cho bản thân của mình.
Dạ. Ừ. Anh có một sở thích hay là đam mê gì mà anh dành khá là nhiều tiền và thời gian cho nó không?
Một cái bên lề sở thích cá nhân thôi đúng không?
Dạ vâng.
Sưu tầm rồi này nọ được không?
Cũng được anh.
Anh có một sở thích sưu tầm truyện tranh.
Ôi, trong trường quay này sẽ có một người giật mình rồi đấy. Đùa chứ, anh producer của chương trình bọn em cũng là một người có sở thích sưu tầm
anh có một cái kệ truyện của anh nha, nhiều hơn sách. Dạ. Sách thì cuốn nào đọc thì giữ thôi. Dạ. Còn lại có một cái kệ truyện anh mua lại những cái bộ 9X ngày xưa lúc thời mình
anh,
đi nào.
Ở nhà em có một bộ xuất bản đầu tiên của Doraemon ở Việt Nam mà em đã đóng
ai vậy hả?
Đóng gọi như là đóng bìa
1992.
Đúng rồi anh. Nên là sau đây mình có thể nói chuyện.
Có nguyên bộ luôn hả? Full luôn.
Không thì có thể là có thể missing vài tập nhưng mà em để ý là cũng nhiều lắm.
À.
Trông rất là trong nhà.
Bộ đó bây giờ nếu nói về chủ đề tiền bạc là có giá lắm đấy.
À, các bạn đang xem nếu ai quan tâm thì hãy nhắn riêng cho anh.
Phải chục cũ đấy.
Ôi.
Phải chục cũ để có thể sở hữu được bộ đấy đấy. Em có thể cân nhắc.
Em sẽ cân nhắc. Khi nào mà em cần tiền lắm thì em sẽ. Anh sưu tầm từ bao lâu rồi?
Cũng gần 2 năm cỡ đấy.
Ồ, thì khá là mới
cũng khá là mới thôi. Còn trước đó thì anh cũng không có những sở thích gì đó quá đặc biệt.
Dạ vâng.
À, cho nên là ngày hôm nay tự nhiên là đến một cái thời điểm mình cũng như là cũng là chung với cái quá trình nó cũng liên quan luôn á, quá trình ăn uống nó tìm lại á. Nó không chỉ cho anh lại cái sức khỏe, cho anh là cái năng lượng, cho anh là cái vóc dáng, nó cho anh lại tạm gọi cái điều hơi sến xuống một xíu là những cái ước mơ tuổi thơ. Khi anh nhìn vô trong gương thấy là ồ đây là cơ thể này của mình đó trời. Rồi lâu lâu cũng gồng gồng lên, ồ ngon lành như thế. Thì đấy là những ước mơ ngày xưa thời nhỏ cũng hay hâm mộ những nhân vật võ thuật, hay hâm mộ Lý Tiểu Long. Nó cũng gồng gồng của mình cũng có một giờ tôm ốm lên có muối nè. Thì bắt đầu nhớ lại những cái nhân vật anh đọc trong truyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa anh đọc chủ yếu là một là chuyện thể thao, hai là chuyện về võ thuật. Cái thời đó nó là vậy và con trai nữa.
Dạ.
Nên là anh thấy là nhân vật này nhân vật kia, tự nhiên cái anh nhớ lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm ngày xưa rất là nhiều. Là cái thứ trong một khoảng thời gian dài đi làm á, cứ bị cuốn đi, đôi khi mình cũng không có những cái, anh thấy là cái kết nối với lại bản thân của mình rất là hay.
Yeah.
Anh ngẫm lại cái tự nhiên anh, chuyện thì anh vẫn còn giữ. Từ thời lúc anh mua thời điểm đó luôn, nhưng không đủ bộ. Có lại tự nhiên anh thấy anh muốn mua lại những cái đấy để giữ, để coi, để cho tự nhiên trong một cái niềm vui. Mỗi lần nhìn vào đó nó nhắc cho mình nhớ là mình đến từ đâu, mình là ai và nó là cái gì. Nó cũng đến từ cái việc mà chặng hành trình sức khỏe đó của anh.
Vậy thì có sai không khi mà nói là đúng là cái quá trình trưởng thành nó gần như là cái quá trình mình làm bạn lại với đứa trẻ ở trong bên trong mình. Làm bạn với cả bản thân mình ấy. Mọi người hay nói đến một cái ý là điểm mấu chốt trong một cái hành trình đó là cái làm lành lại với cái đứa trẻ bên trong mình.
Anh đồng ý với cái việc là cái kết quả cuối cùng là mình cũng có thể kết nối lại với lại cái đứa trẻ, cái phiên bản ngày xưa của mình. Nhưng bản thân cá nhân nha, anh không thích cái từ chữa lành lắm. Cá nhân nha, bởi vì cũng có những cái phần rất là hay, đúng không? Có những người theo đuổi rất là hay, nhưng mà anh thấy với cá nhân của anh thấy có một vài người theo đuổi theo kiểu là cái chữa lành nó như một hành vi bỏ trốn. Họ có thực tại rất là khó khăn của mình, công việc thì đang đê đê, áp lực thì quá nhiều, KPI rồi sếp dí, rồi năng lực mình không đủ, stress quá, nên là chắc là không phù hợp để em dẹp kết nối lại bản thân.
Yeah.
Em tìm lại đứa trẻ của mình để em yêu thương nó. Còn lại công việc bỏ hết. Xong một hồi nó biến thành một cái từ đó, nó biến thành cái trào lưu giống như là một cái nơi để mình bỏ trốn về. Anh không đánh giá hết tất cả mọi thứ, nhưng mà cái cảm nhận của anh và đặc biệt với cái cách mà anh chọn cho bản thân mình này, anh không thích cái từ đó lắm. Anh thích cái việc là mình có một cái mục tiêu, mình cố gắng để đạt được nó. Mà trong lúc đạt được nó sẽ có những lúc rất là áp lực.
Đã.
Rất là căng thẳng, mình cần quyết liệt, mình cần tập trung, mình cần có những lúc rất là cực, có những lúc rất là đau. Nhưng mà dĩ nhiên mình hiểu nó để mình đừng khổ là được, cực nhưng đừng khổ. Nhưng nó phải cực, nó phải rất là áp lực. Cho tới khi mình đạt được cái việc đấy rồi đó, thì tự nhiên cái nó mình ồ, cái khoảnh khắc đó mình nhớ lại ngày xưa.
Wow. Hay quá. Tại vì nhiều khi em biết là ok, mình phải trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn này, mình phải làm những cái thứ mà nó ngoài cái vòng thoải mái của mình thì mình mới có thể phát triển được. Nhưng mà mỗi lần đứng trước những cái thử thách nào đấy thì mình vẫn, cái suy nghĩ đầu tiên của mình không phải là ok, đây là một cái thứ tích cực, mà đây nó vẫn là khó quá. Thì em rất là tò mò xem là cái quá trình hoặc là cái những cái suy nghĩ của một người như anh mà có thể biến nó thành một cái thứ nó tích cực hơn. Tức là bây giờ mình thực ra rất là dễ để mà mình ngồi ở đây hiện tại và mình nhìn thấy những cái quá khứ mà mình coi nó là tích cực hoặc là mình nghĩ nó là tích cực bởi vì mình đã trải qua rồi, nhưng mà cái lúc mà phải đối diện với nó, cái switch đấy nó vẫn rất là khó đối với em.
Anh nghĩ anh có một thứ mà khiến giúp anh vượt qua chuyện đó tốt hơn. Đó là anh nhìn thấy những người đã làm chuyện đó rồi và vượt qua và họ có kết quả như thế nào. Giống như là chặng hành trình anh bắt đầu luôn, anh thấy cái người mentor đó của mình, Nguyễn Hữu Trí ngay từ ban đầu.
Dạ.
Đấy là wow, người này hay quá. Và họ là người đã vượt qua những thứ đó rồi. Anh cũng kể lại những cái khoảnh khắc mà rất khó khăn, không? Khoảnh khắc mà đi qua nước ngoài, đi du học, những khoảnh khắc về nhà, khởi nghiệp, những cái khó khăn như thế nào. Và thời điểm mỗi khi vượt qua thì anh sẽ đạt được cái này cái kia. Anh được cái dịp làm việc chung, được cái dịp mà học hỏi, bắt đầu nghe những câu chuyện đấy. Nghe những câu chuyện đó nó cho mình những cái niềm tin và cho mình biết trước cái việc đó nó sẽ trông như thế nào. Còn nếu mà mình không biết thì tới đó mới gặp khó, mình sẽ thấy ồ khó quá. Nhưng mà người ta đã nói cho mình biết trước là khúc đó khó nha.
Đã.
Khúc này khó, nhưng mà nếu mình làm này làm này rồi sẽ vượt qua. Ok, tạm tin để cố gắng. Thì anh nhìn thấy và khi mà anh bước vào trong học viện cũng anh gặp rất là nhiều những cái anh chị giỏi hơn anh, bắt đầu có cho mình một cái niềm tin mà anh muốn giống như vậy, và nó là thứ sẽ làm được. Cho nên là mỗi lần mà gặp cái tình huống đấy, trong sau này thì dễ rồi đúng không, hiện nay thì anh biết rất là rõ cái cảm giác đó, nhưng những lúc đầu đúng là cũng sẽ có sự lung lay.
Yeah.
Mà anh nhờ có cái đó thì anh bắt đầu dẫn tới một cái keyword thứ hai thì cũng rất là quan trọng để giúp cho mình lạc quan trong tình huống đấy, là anh nghĩ về những sự lựa chọn. Khương, mày có lựa chọn gì? Giờ khó quá đúng không? Mày hoàn toàn có thể quay về môi trường cũ. Khó quá thì thôi. Thậm chí một cái khó đầu tiên của anh là lương, anh thử việc tới 6 tháng trời luôn. Mày có biết gì đâu mà làm. Nhưng mà công ty đã rất kiên nhẫn với anh. Và rồi trong những khoảnh khắc đó đúng là căng thẳng áp lực. Và lúc mới 6 tháng đầu tiên đầu đi làm, anh đâu có thể nghĩ được giống như ngày hôm nay. Nên là anh cũng thấy là khó quá vậy ta. Rốt cuộc mày chọn nó đúng không Khương? Sao mày bỏ hết tất cả mọi thứ, mày đi vô đây. Anh đã thử việc tới tháng thứ 6 rồi. Thì anh nhớ về những cái cảm hứng, cái người mà cho anh cái động lực đấy. Và anh nhớ về sự lựa chọn Khương. Giờ mày muốn gì? Đừng ngồi đó than thở nữa. Giờ mày có những lựa chọn. Một, mày dừng lại thôi. Muốn hết khó đúng không? Một, dừng lại. Nghỉ công việc này, đi tìm một công việc khác. Hoặc là quay về cái IT, cái ngành mày học ngày xưa. Không kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn cũng sẽ có một cái công việc nào đấy. Hai là mày cố gắng đi tiếp trong âm thầm lặng lẽ, ráng để cày. Ba là mày học hỏi thêm, mày hỏi người này hỏi người kia, mày muốn cái gì Khương, có những lựa chọn đó. Thì giờ mày thấy khổ quá thì mày stop đi, đâu ai bắt mày làm. Mai mày biết đơn nộp lên đi Khương là xong. Anh thực sự ngồi hỏi mình những câu hỏi đó và anh nói là không, tao không muốn quay về con đường cũ. Tao đã ra khỏi đó và cái con đường sắp tới rất là khó, nhưng mà tao khá là chắc với mình là tao không muốn quay lại một cái cuộc sống mà mỗi ngày nó diễn ra rất là đều đều. Trong thời đi học, cứ đi học tới, đi học xong rồi đi về, không dám chơi mà không dám làm cái gì. Trong thời 4 năm sinh viên của anh không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào hết, không có mùa hè xanh, không có câu lạc bộ, chỉ có đi học và đi về. Rồi mình thấy mình cũng không thích ngành nghề này lắm, nhưng mà rồi thôi, cuộc đời nó vậy rồi, ba má mình cũng đâu cho mình điều kiện gì. Và nó nhìn lại là những cái khoảng thời gian rất là đều, không có một cái khó khăn gì hết. Và cũng không có một cái niềm vui nào mà nó nói với mình là yes, I did it. Anh đã trải qua chuyện đó quá là nhiều lần trước đó, và khi nói với mình là mình có lựa chọn đấy đó Khương, mày quay lại thì ngay lập tức mày sẽ bình thường. Thế nên là anh không muốn cuộc sống này. Còn cuộc sống trước mắt này của mình, cái niềm vui lớn thì chỉ nghe đồn là nó có. Mày làm được thế này mày sẽ được cái này, như tin vui vẻ. Chưa thấy, nhưng nghe đồ nó có. Nhưng mà mình bắt đầu trải nghiệm một cái khác là những cái khó khăn áp lực mà từ xưa tới giờ mày chưa bao giờ trải qua, nhưng tự mày đâm đầu vô mà Khương. Thì ok, tao lựa chọn đi tiếp. Thì đó là cái suy nghĩ của anh thời điểm đó để tiếp tục. Có thể gọi là lạc quan hay không cũng không biết, nhưng mà nó giúp cho anh giữ cái tinh thần để mà đi tiếp.
Vừa làm coaching mà cũng vừa làm những cái nội dung mà liên quan đến một cái kỹ năng hay là một cái chủ đề mà em nghĩ cũng rất là nhiều người đang quan tâm đến, đó là public speaking hay là cái khả năng giao tiếp. Anh nhận xét thế nào về cái mối quan hệ giữa cái việc là cái khả năng giao tiếp của một người và cái khả năng kiếm tiền của người đó?
Anh nghĩ là hai cái đấy nó không liên quan nhiều lắm tới khả năng kiếm tiền. Bởi vì để có thể giao tiếp mà liên quan tới kiếm tiền là nó phải là giao tiếp thực sự liên quan tới công việc.
Dạ.
Và công việc là lúc mà cái lời nói của mình thực sự nó có mang lại được giá trị cho người khác hay không.
Dạ.
Và có mang lại được giá trị cho cái tổ chức mình đang làm hay không. Và để làm được chuyện đó nó đòi hỏi kỹ năng, skill. Nó không liên quan tới tính cách. Bạn là người hướng ngoại thì bạn có thể dễ kết nối, vui vui nói chuyện. Bạn không ngại để trò chuyện, không ngại để bắt chuyện làm quen.
Dạ.
Nhưng bạn bước vào, bạn trình bày cái ý tưởng đó cho nó rõ ràng, pitching một cái idea với lại khách hàng, đề xuất một cái ý tưởng với sếp, đó là kỹ năng,
đó
là skill. Mà nếu bạn không có kỹ năng, bạn cũng không biết sắp xếp ý tưởng, bạn không có sự tự tin để nói, cái cách thể hiện ra bạn không tốt, slide bạn không biết trình bày cho nó rõ ràng đầy đủ, thì bạn hướng gì nó cũng vậy à. Thành ra là cái đó nó có thể giúp ích cho mối quan hệ xã hội. Ok, khi tới một cái nơi mới thì nói chuyện cảm thấy thoải mái hơn, thì đó là cái điểm đặc biệt của hướng ngoại. Nhưng nếu bạn muốn làm được cái kia, bạn hướng ngoại bạn không phải rèn luyện kỹ năng, bạn để ra bạn chắc chắn không thể nào có cái đấy được.
Đã.
Bởi vì nó là một cái những rất nhiều hành động mình phải nghiên cứu, mình hiểu về người khác, mình hiểu về sản phẩm, mình hiểu về cái bối cảnh đấy. Mình về mình phải có cái cách sắp xếp, mình phải có cách deliver, nó đều là skill phải học hết.
Đã.
Nên là đó là thứ mà anh cũng chia sẻ rất nhiều với những học viên và những bạn fan kênh của mình, là đừng để thứ đó cản bước mình. Đừng để hướng nội trở thành một cái lý do để đổ thừa, mà biến hướng nội thành một cái lựa chọn của mình. Để nếu mà mình muốn nói là mình nói được, mình không muốn nói, mình không nói thôi. Giống như cuộc trao đổi giống như vậy, thì nó có một cái chủ đề, nó có cái topic, thì anh chia sẻ thì anh sẽ nói và nói được.
Đã.
Đi làm đi họp, okay, anh cũng là người nói rất là nhiều và sẵn sàng chia sẻ. Nhưng có những lúc mà ngồi giải lao rồi ăn trưa thì anh lựa chọn không nói, là anh ngồi không nói, anh ăn mình. Có những lúc anh ăn với mọi người, những lúc anh ăn mình.
Đã.
Thì đó là lựa chọn của anh. Mà nếu muốn nói anh nói được nha. Nhưng khi mình có rồi mình mới lựa được. Còn nếu mình chưa có, mình nói là tại cái này nên tôi không thích, tại kia nên tôi có không hợp, thì đó đều là lý do để đổ thừa hết.
Thế thì nếu mà anh có thể preview cho các bạn tip liên quan đến giao tiếp mà các bạn có thể áp dụng được ngay, thì anh có thể cho mọi người một cái tip đấy được không? Gần như là preview cho một cái lớp ở bên học viện luôn.
Những cái tip về chuyện nói như thế nào, thể hiện ra làm sao thì cũng có nhiều. Nhưng nếu mà trong ngày hôm nay sẽ đưa một có nếu có cái tip để lựa chọn á, thì bạn nên bắt đầu từ chuyện hiểu người khác trước. Không phải là nói trước. Tip nói là anh muốn chia sẻ chỗ này chỗ kia rồi, nhưng nếu tip trong chương trình ngày hôm nay, anh suy nghĩ cái nền tảng nhất là bạn bắt đầu với chuyện giao tiếp. Khoan nên đặt mục tiêu là mình sẽ thể hiện cái gì, mình sẽ nói như thế nào, sẽ bộc lộ ra làm sao để ấn tượng, để có thể kết nối với người khác, thuyết phục người khác. Cái đó tới sau. Cái quan trọng là bạn hãy đặt một cái mục tiêu là mình cần hiểu gì về người bên kia, hiểu gì về cái bối cảnh mà mình sắp tham gia. Hiểu trước, mình sẽ bắt đầu biết là mình cần nói cái gì để mang lại giá trị cho nơi đấy. Thì đó là thứ mà nên tập trung. Và nó cũng đúng, và ngay lập tức khi mình làm cái đó nha, nó cũng giải tỏa cái sự căng thẳng và áp lực của mình trong công việc và cả trong mối quan hệ ở bên ngoài xã hội luôn á. Vì thứ mà khiến cho một người lo lắng nhất, tự ti nhất là mình cứ nghĩ về mình không à. Khi gặp người mới, chết cha, giờ hai người ngồi đây nói chuyện gì ta, bạn này đang nghĩ gì về mình, rồi mình sao, mình cần phải thể hiện như thế nào cho ngầu, mình nói con này có hài hước không, mình nói con này có vô duyên không, người ta đang đánh giá gì về mình, có cái tip nào, nhớ lại cái tip anh Khương chỉ coi để nói sao. Thì tăng là mình
anh đang
mình,
là giọng nói mình, trong đầu em đấy mình.
Thằng là lo về mình không à. Bạn giao tiếp thì bạn nói chuyện với người ta mà chỉ nghĩ cho mình thôi. Còn thay vào đó mình đẩy vào phía bên kia, ok, buổi nói cái trong cái bối cảnh này là gì ta. Bạn đó là ai, bạn đó trong mình cần nói gì để mà bạn đó muốn biết cái gì, bạn này cần nghe gì, à vậy mình có cái gì để có thể cho bạn này nghe và có được thứ mà bạn nó muốn.
Đã.
Thì chỉ việc đẩy qua bên kia thì nó gỡ bỏ cái áp lực mà mình đang có.
Vậy thì một hành động đẩy cuối cùng sang phía bên anh. Kênh YouTube của anh thì anh có ghi là trong cái phần mô tả về kênh YouTube ấy, thì là cái nơi mà anh gọi như là lưu giữ các cái bài học của anh qua năm tháng. Thì nếu mà bây giờ để mà chọn ra 3 bài học mà anh thấy là có những cái ảnh hưởng lớn nhất đến anh, hoặc là có thể có một cái ảnh hưởng lớn đến cả khán giả của anh nữa, thì anh sẽ chọn 3 bài học nào ạ?
Anh nghĩ là có 3 cái keyword mà nếu mà nói ra anh sẽ chọn. Một á là bản sắc, có nghĩa là cái chặng hành trình mà mình rèn luyện phát triển là chặng hành trình mà nó giống như mình nó gọi là quay về bên trong á. Thì cái từ mà anh thích đó là mình tìm lại cái bản sắc của mình. Mình thực sự là ai để mình không cố trở thành một người khác. Anh đã từng cố trở thành một người khác, anh đã từng cố trở thành một người hướng ngoại. Và anh làm được. Vì khi anh có kỹ năng, nếu muốn nó anh có thể nói, anh có thể kết nối, thể nói nhanh, thể nói chậm, có thể vui vẻ hoặc thôi. Anh đã từng cố giống như vậy và anh đã duy trì nó ở mọi lúc mọi nơi. Trong khi trong người anh không phải là kiểu đấy, nhưng anh khi anh có kỹ năng vẫn cố và anh làm được giống như vậy.
Anh từ từ em có một quan sát như này vui vui không biết có đúng không nhé. Đó là những người hướng nội giả làm hướng ngoại rất là giỏi.
Đúng.
Còn những người hướng ngoại giả là hướng nội thì lại không giỏi lắm.
cũng có, anh cũng có những người bạn hướng hướng ngoại mà lâu lâu tao chuyển qua thành hướng nội rồi, giờ hướng nội đang là trend. thì đó là cái mà anh từng gặp phải.
Dạ.
Cho nên là mệt lắm. Làm được nhưng mà rất là mệt. Dạ. Ngày hôm nay như anh nói, anh lựa chọn là cái nào mà thực sự cần, mình thực sự chân thành muốn nói thì mình nói, nếu không thì mình cứ bình thường, nó không cần cố để thiện làm gì mà. Dạ. Quay về tìm lại cái bản sắc của mình, cái cá tính của mình là gì. Cái thứ hai là năng lực. Mình cần trau dồi thêm cho mình những năng lực, cái kỹ năng mới. Nếu mình làm không được một cái này cái kia, thực ra do mình thiếu một cái năng lực nào đấy.
Dạ.
Và nếu nó là một cái năng lực thì mình đều có thể học hỏi và trau dồi được.
Dạ.
Thì kênh của anh chia sẻ về giao tiếp, về thuyết trình, về teamwork, về sức khỏe, về dinh dưỡng. Thì nếu bạn có thiếu những năng lực đấy có thể coi.
Dạ.
Nếu bạn thiếu những năng lực khác để coi những chỗ khác, thì hãy tập trung vào trau dồi cho năng lực cho mình để mình giỏi hơn, mình mạnh hơn. Và cái thứ ba đó là mentor. Không chỉ học những năng lực là mình tập trung vào kiến thức, mà mình hãy tìm cho mình một cái người mà mình muốn học từ họ. Bởi vì cái người đấy, nó không chỉ là mình có được kiến thức, mà mình có được cái aspiration, có được cái cảm hứng từ họ để mà mình sẽ đạt được cái thứ đó nhanh hơn. Đó là ba thứ mà anh nghĩ là đúc kết lại cho mình. Vì trong chặng hành trình phát triển của anh, luôn có một người nào đó mà anh thấy cái người đó rất là hay mà anh muốn học theo.
Đã.
Không có những cái người đấy, anh sẽ không bao giờ có được kết quả ngày hôm nay. Cái người mentor kể là một, còn lại có một cái người mà anh gặp trong chặng hành trình đó nữa.
Đã.
Nên là anh rất đề cao cái việc là mình đừng tự mày mò luyện tập. Mình hãy luôn có cái người nào đấy mà mình cảm thấy mình respect, mình tôn trọng họ, mình muốn học hỏi từ họ. Thì cái quá trình học nó sẽ nhanh hơn rất rất là nhiều.
Rất là cảm ơn anh Khương ngày hôm nay đã đến với The Money Date. Và có rất là nhiều những cái chia sẻ mà em nghĩ là không chỉ cá nhân em, mà rất là nhiều những bạn xem sẽ tìm thấy mình ở trong đó, và cũng có thể rút ra được một bài học nào đó.
Anh có một cái khoan là có vẻ như là ngày hôm nay chưa nói nhiều quá về tiền hả? Anh cũng đang băn khoăn lo lắng. Ủa, chủ đề
anh đây là đặc sản của chương trình em mà. Đặc sản của chương trình em là chương trình về tiền, nhưng mà nó rất ít nói về tiền.
Uh-huh.
Tại vì em để ý là phần lớn các cuộc hội thoại mà em nói về tiền thì nó cũng sẽ đều quay lại những cái thứ mà nó gọi như là nó cơ bản hơn. Đó là về trau dồi bản thân mình, đó là về học hỏi, đầu tư vào bản thân, đầu tư vào sức khỏe, vào ăn, vào những cái thứ mà nó giúp cho mình gọi như là khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần. Thì đó, cho nên là bọn em chỉ mượn chủ đề về tiền để mà có thể tìm hiểu thêm khách mời qua những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Chứ còn chương trình này thì đã nổi tiếng từ rất lâu, là mặc dù có chữ money trong đó nhưng mà nó cái chữ date nó vẫn nặng hơn.
Okay.
Yeah, thì một lần nữa cảm ơn anh đã đến với chương trình.
Cảm ơn vì Vietcetera đã mời để có cái dịp chia sẻ và trò chuyện với An. Trong ngày hôm nay có nhiều thứ mà anh cũng mới chia sẻ lần đầu. Nếu có cái kết lại thì xin mượn một cái câu mà thật ra nếu mà nghe qua thì nó cũng sẽ hơi sớm, hơi ghê. Nhưng thực ra nó là cái tâm niệm của anh.
Dạ.
Cái câu này của một người nào đó nói. Anh thấy nhiều người tự nhận câu này là của mình lắm, bên nước ngoài. Nên cũng chẳng biết câu gốc là của ai. Nhưng dạ, câu này là câu mà sau khoảng hơn 10 năm nhìn lại anh bắt đầu thấy mình rất là thấm. Đó là mọi người thường hay đánh giá quá cao những thứ mình có thể làm được 1 năm, nhưng lại hơi đánh giá quá thấp những thứ mình có thể làm được trong vòng 10 năm. Đó là cái mà anh nghĩ rất là đúng. Khi mà nhìn lại những năm đầu tiên đi làm, chả có gì hết. Anh thử việc đã hết 6 tháng rồi, đã hết nửa năm rồi. Mấy năm đầu tiên đi làm cũng gặp rất là nhiều áp lực khi mà kết quả mình thấy chưa tới đâu. Thì nhưng mà năm nào hồi dĩ nhiên cũng đặt mục tiêu, đúng không? Sắp Tết là mục tiêu của quán đặt này. Khi nhìn lại thì một năm quá mình chả làm được cái những cái như mình mong muốn, thì mình hay buông xuôi, mình bỏ. Thì đôi khi mình dồn quá nhiều thứ, những thứ mình có thể làm được trong một năm.
Đã.
Nhưng nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục cố gắng, đúng không? Có những cái góc nhìn mới giống như lúc nãy anh với An chia sẻ với nhau, để vượt qua giới hạn dần dần. Có khi kết quả nó chưa tới liền, có khi phải 10 năm để nhìn lại, để thấy một cái kết quả gì đấy mà mình thấy tự hào, mình nói là ồ, mình cũng tới được đây hả? Thì ra cũng làm được. Và cái câu mà mọi người hay khuyên là yes, you can do it. Có khi 10 năm sau mình bắt đầu thấy chuyện đó. Đó là 10 năm sau, yes. Anh bắt đầu tin là I can do it.
Cái câu chia sẻ vừa rồi của anh Khương em thấy rất là hay. Là đấy, mình thường mình hay đánh giá thấp, hoặc là mình không để ý đến những cái mà mình có thể làm được trong vòng 10 năm. Nhưng mà em tin vào cái việc đó, là nếu mà, và cũng là một cái chủ đề mà mình đã nói đến trong cuộc hội thoại ngày hôm nay, đó là mình có một cái kế hoạch. Và cái kế hoạch này nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái cột mốc trong vòng những cái năm đó. Và đặc biệt hơn ở đây là cái câu chuyện là cái kế hoạch này nó phải lạc quan để mà mình có thể tạo cho bản thân mình được cái động lực và cái năng lực để mà mình có thể đạt được những cái thành tựu đó qua 10 năm. Tại vì em biết là khi mà em cũng có một cái thói quen là hàng năm em hay ghi lại những cái gọi như là mục tiêu mà cần phải làm được ấy. Thì thực ra sau nhiều năm rồi thì mình nhận ra được một điều đấy là mình cố gắng đừng ghi những cái mục tiêu gì đó nó quá lớn, mà mình ghi những cái mục tiêu mà nó đặt nền móng cho những cái mục tiêu nó lớn dần qua từng năm.
Và nghĩa là khi mình nhìn ra cái tầm nhìn xa hơn á, dạ, 10 năm á, mình sẽ có cái sự lạc quan vào tương lai.
Dạ.
Vì ngày mai của mình sẽ khác với ngày hôm nay. Dạ. Mình cứ đi từng bước. Và nếu mà mình thấy ngắn quá, cứ năm mình nhìn lại xong rồi mình sẽ nghĩ này nghĩ kia. Đôi khi cái quan trọng anh nghĩ là lạc quan ở đây, một thứ rất là quan trọng là sau một hồi nhìn lại thấy ai cũng có thể đạt được cái cột mốc mà mình muốn. Và không cần tài giỏi thông minh gì, điều gì đặc biệt, chỉ là bạn đừng dừng lại.
Dạ.
Đa số mọi người dừng lại quá sớm. Đa số mọi người không nhìn thấy cái đích để tiếp tục lạc quan, tiến về phía trước đi. Dạ. Có kế hoạch và làm. Và dĩ nhiên phải thay đổi và cố gắng. Nhưng mà sự thay đổi đó, khi anh nhìn lại, nó không phải là cái gì đó quá khủng khiếp.
Dạ.
Bạn hãy tiếp tục đi. Và nói 10 năm thì có thể nói nghe rất là dễ. Nhưng mà 10 năm cuộc đời một người có bao nhiêu 10 năm. Nhưng khi mình nhìn thấy cái cột mốc đấy,
dạ,
thì mình cứ tiếp tục đi tiếp. Năm 1, năm 2, năm 3, năm 4. Dạ. Còn mọi người dừng lại sớm quá, bởi vì thấy vậy là không đạt được rồi.
Dạ.
Thì nó không giúp cho mình đạt được những kế hoạch. Thì đó là thứ mà anh nghĩ thực sự giúp cho mình có sự lạc quan nhìn vào cái kế hoạch trong tương lai của mình.
Dạ. Gửi đến An của 10 năm sau, chúc An sẽ sớm lấy được bằng lái xe ô tô. Đấy là một mục tiêu mà em cứ để mãi trong các năm.
Có con em sẽ có quyết tâm hơn.
Đúng rồi.
Nên là đôi khi đổi thành mục tiêu lấy vợ. Có con tự nhiên.
À thế là mấy mục tiêu này là dễ hơn đúng không?
Đúng rồi.
Xong rồi mình sẽ đạt được đấy. Ok ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã xem đến giây phút này của chương trình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các tập sau. Bye bye.